SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Á Châu ngày nay. Và như thường lệ, bên đầu dây bên kia là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Đăng Trình và xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, thưa anh, trong tuần này thì ở Á Châu có một tin khá là gây chú ý. Đó là vào ngày 11 tháng 12 thì khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm 1991 là bà Aung San Suu Kyi đã phải ra điều trần trước Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hague chỉ một ngày sau khi Gambia là nước đệ đơn kiện yêu cầu Miến Điện ngừng hành động diệt chủng nhắm vào người Rohingya theo Hồi giáo. Có thể nghe tin này thì rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt của mình sẽ rất là ngạc nhiên. Tại sao trước đây thì nghe bà Aung San Suu Kyi giống như là một người đại diện cho hòa bình và phe chính nghĩa ở Myanmar, thì tại sao bây giờ lại phải ra tòa điều trần? Thì anh có thể chia sẻ với mọi người được không ạ?
Vâng, đây cũng là một cái nhiều người cho là một cái nghịch lý, một cái ngôi sao sáng về nhân quyền, về bảo vệ dân chủ, về đấu tranh bất bạo động như là bà Aung San Suu Kyi, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991, bây giờ lại đứng ra để điều trần, hay là đúng ra hơn là để biện hộ cho cái đất nước của bà là Myanmar trước cái lời cáo buộc của Gambia về cái tội diệt chủng của cái chính quyền của đất nước này đối với cái người Rohingya. Rõ ràng nó làm hai cái hình ảnh nó hoàn toàn nó trái ngược. Một bên chúng ta thấy một cái người phụ nữ rất là mềm yếu nhưng mà có một cái ý chí vô cùng sắt đá trong suốt mấy mươi năm trời, nghĩa là dù là bị giam cầm hoặc là bị gọi là quản thúc tại gia trong nhiều năm trời, hơn 20 năm trời, nhưng mà vẫn không bất khuất trước một cái chế độ quân phiệt của Myanmar lúc đó, thì bây giờ lại đứng ra nghĩa là bên vực cho những cái tướng lãnh trong quân đội Myanmar về cái việc mà tàn sát cái người Rohingya ở Miến Điện và không hoàn toàn không lên tiếng gì về cái chuyện mà những cái người này về những cái tướng lãnh hoặc là quân đội Myanmar bị cáo buộc, xin nhấn mạnh là chữ cáo buộc chứ không phải là bị kết án, là đã có những cái hành động diệt chủng đối với những cái người thuộc dân tộc Rohingya này. Thì để hiểu rõ cái vấn đề này, thưa quý vị, chúng ta có thể là phải nhìn lại một chút lịch sử và toàn cảnh của cái vấn đề trước khi mà chúng ta đi vào cái vụ kiện trước cái Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc do Gambia khởi tố. Cái người Rohingya được coi như là cái người có cái gốc là người Bengali. Người Bengali là một cái chủng tộc ở phía miền Bắc của Myanmar. Trước đây chúng ta thường gọi là Miến Điện và đó là cái người thuộc Bangladesh. Và trong sau cái cuộc Thế chiến thứ hai thì khi mà nó xảy ra những cái cuộc xung đột ở cái vùng Nam Á này đó, thì một số người Bengali này mới đến Myanmar để cư trú và cái thời gian. Thì thật ra thì người Bengali đã có mặt ở Myanmar từ trước đây rồi nhưng mà không phải với một cái số lượng đông đảo như thế. Mà bây giờ thì cũng đã gần 7-80 năm rồi thì họ đã dần dần hội nhập vào cái đất nước Myanmar và trở thành một trong những cái người thiểu số của cái đất nước này. Nhưng mà họ đa số lại là người Hồi giáo, trong khi Miến Điện thì có thể nói rằng là đa số người dân Miến Điện thuộc là Phật giáo. Nó không phải bắt nguồn từ một cái sự xung đột về tôn giáo từ trong căn bản, mặc dù rằng là có nhiều người vẫn nhìn cái vấn đề đó như là một cái sự xung đột về tôn giáo và đã khiến xảy ra nhiều cái việc mà xung đột hoặc là bắn giết nhau hoặc là trả thù vân vân giữa hai cái các cái tín đồ của hai cái tôn giáo đó. Nhưng mà về cái tình hình chung á, thì người ta cũng nhìn nhận là không phải là vì những cái sự kỳ thị hoặc là những cái sự xung đột về tôn giáo mà nó xảy ra những cái cuộc tàn sát có tính cách quy mô như vậy. Tính cho đến nay, thưa quý vị, là đã có khoảng cỡ 740.000 người Rohingya đã phải rời bỏ đất nước để đi tị nạn. Một số là đã sang Bangladesh, một số khác là sang Thái Lan v.v. để tị nạn. Thì đây là con số không nhỏ đối với một cái cộng đồng người thiểu số chỉ tròn trèm khoảng cỡ 1 triệu người ở 3 tỉnh của miền Bắc của Myanmar, và do đó nó cũng đã làm dấy động cái lương tâm của thế giới trong cái vài năm vừa qua. Trong số đó có Úc nữa, thưa quý vị, Úc cũng đã nhận một số người tị nạn Rohingya đến Úc để tái định cư, và cộng đồng người Rohingya ở Úc cũng đã có những cái cuộc biểu tình, hoặc là có những cái đòi hỏi, hoặc là những cái vận động để mà tránh đi một cái điều mà họ gọi là cái nạn diệt chủng đối với người Rohingya ở Myanmar. Ba, Aung San Suu Kyi là một cái nhà lãnh đạo của chính quyền của Liên đoàn Dân Chủ ở Myanmar sau các cái cuộc chiến thắng, các cái cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Myanmar từ khi mà chế độ quân phiệt từ bỏ cái nắm độc quyền. Dù vậy thì quân đội vẫn là một cái lực lượng chính trị chủ yếu, nếu mà không nói là có tính cách quyết định và có quyền kiểm soát những cái vấn đề như là quốc phòng, như là an ninh và những nội chính. Thì ba cái bộ này đó thì là nằm ở trong tay quân đội, và cái chính phủ dân sự sau nhiều cái phong trào, nhiều trào chính phủ liên tiếp đó, thì cũng đã nhìn nhận đây như là một cái thực tế chính trị mà họ phải chấp nhận mà thôi. Bà Aung San Suu Kyi trên mặt chính thức đó, bà không có giữ chức vụ gì cả, mặc dù ai cũng coi bà là cái người lãnh đạo tối cao của chính quyền Myanmar, bởi vì trong cái hiến pháp của Myanmar đó thì họ không chấp nhận một cái vị nguyên thủ quốc gia hoặc là một cái người cầm đầu chính phủ là cái người sinh đẻ ở ngoại quốc hoặc là có chồng có vợ ở là người ngoại quốc vân vân. Thì bà Aung San Suu Kyi có chồng là một cái người công dân gốc Anh, người công dân Anh, và vì vậy bà bị hiến pháp cấm là không có được giữ một cái chức vụ chính thức nào. Bây giờ bà là một cố vấn của chính phủ, nhưng mà trong thực tế bà đảm nhiệm luôn cả cái chức vụ thủ tướng nữa, cho nên cái sự hiện diện của bà tại tòa án công lý quốc tế, nó gọi tắt là ICJ của Liên Hiệp Quốc đó, ở La Hay, là một cái hình ảnh hay là một cái gì rất là trái ngược như là người ta đã nhìn bà lâu nay. Thậm chí là người ta còn nói rằng là bà có một cái sự thỏa hiệp nào đó đối với các tướng lãnh trong quân đội để duy trì một cái hình ảnh của bà ở trong nước, đặc biệt là trong cái cuộc bầu cử sắp tới, năm 2020 sắp tới, mà các cái chính phủ dân sự dù muốn dù không cũng phải được cái sự thỏa hiệp hoặc là được cái sự chấp nhận của quân đội thì mới có thể giữ vững được chính quyền trong cái nhiệm kỳ kế tiếp. Và do đó khi mà nói đến cái vấn đề Myanmar bị cáo buộc về tội diệt chủng và cái vai trò của bà Aung San Suu Kyi này tại tòa án đó, thì người ta phải nhìn toàn diện cái vấn đề là như thế.
Dạ vâng, nhưng mà trong lúc đó thì ở Myanmar người dân lại biểu tình để mà ủng hộ cho bà Aung San Suu Kyi, và có vẻ như là cái sự việc này nó không đơn giản như là chỉ là một cuộc diệt chủng, có vẻ như là có nhiều cái khúc mắc trong đó nữa. Thì không biết là bà đã nói gì trước buổi điều trần vậy anh?
Bà Aung San Suu Kyi cho rằng là Gamia, tức là một cái nước ở trong một cái khối hành động chung, một cái tổ chức hành động Hồi giáo, cho rằng là cái chính quyền của Myanmar đã che giấu nhiều cái việc giết người, hoặc là họ sử dụng thẳng cái danh từ là diệt chủng, hoặc là hãm hiếp, rồi cướp bóc tài sản, rồi hủy hoại tài sản của người Rohingya, rồi cưỡng bức họ rời khỏi Myanmar vân vân, ở một cái phạm vi rất là quy mô. Nếu mà không có một cái sự đồng ý của chính phủ hoặc là cùng một cái chủ trương của quân đội thì không ai có thể làm được cái điều đó cả. Đó là cái cáo buộc của Gambia. Trong khi đó thì bà Aung San Suu Kyi lại đưa ra những cái lập luận ngược lại, là vì bà cho rằng là chính phủ Myanmar không hề có một cái chính sách diệt chủng, không hề áp dụng bất cứ một cái biện pháp cưỡng bức rời bỏ cái đất nước Myanmar đối với cái người Rohingya. Mà ngược lại thì trong những cái năm 2015, 14 và 15 đó, thì chính những cái tập hợp gọi là cái quân đội Rohingya, quân đội giải phóng Rohingya, thì mới là những cái người đã khởi đầu những cái cuộc xung đột có tính cách vũ trang như vậy. Mặc dù ở một cái quy mô nhỏ, nhưng mà họ đã khởi loạn và đã cướp đi những cái đồn điền ở biên phòng, cũng như là giết chết 9 cảnh sát viên và cướp đi một cái số các vũ khí, và do đó quân đội phải ra tay. Và bà thừa nhận rằng, đây là một cái lời thừa nhận rất là quan trọng, rằng là quân đội khi phản ứng thì họ đã phản ứng quá mạnh. và do đó nó xảy ra, đã có xảy ra những cái cuộc giết chóc đối với, và không cái trong cái cơn lửa đạn như vậy, nó không thể nào mà tránh khỏi cái chuyện mà tên bay là đạn lạc đối với một số các cái thường dân, và bà đã thừa nhận cái điều đó chứ không phải là một cái hành động có tính cách diệt chủng. Và đây là cái lời biện hộ mà nó có tính cách là tự vệ nhưng mà vừa để chống lại cái cáo buộc của Gambia về cái chuyện này. Chúng ta đã biết bà Aung San Suu Kyi không phải là một luật sư và do đó thì không thể có những cái lập luận nó có tính cách pháp lý chặt chẽ để mà bênh vực cho Myanmar. Tuy nhiên, cái chính phủ Myanmar đã thuê nhiều cái luật sư uy tín trên thế giới để bảo vệ cái lập trường của Myanmar. Người ta cũng cho rằng là những cái lập luận của bà Aung San Suu Kyi là nhằm trấn an cái dư luận ở trong nước hơn là tranh thủ cái sự ủng hộ của quốc tế. Bởi vì như chúng ta đã nói đó là sắp tới thì ở trong nước có một cái cuộc bầu cử, một cái cuộc tổng tuyển cử để thay đổi chính phủ. Nếu mà bà Aung San Suu Kyi không bảo vệ được cái danh dự, cái uy tín và cái sự nghĩa là vô tội của Myanmar trong cái lời cáo buộc diệt chủng đó thì có thể nó sẽ bị dân chúng Myanmar nghĩa là phản đối rất là mạnh mẽ. Và vì vậy những cái lời bảo vệ của bà, những lời bênh vực của bà Aung San Suu Kyi trước cái tòa án ICJ này đó, nó có tính cách quan trọng và nó nhằm vào cái cử những người dân Myanmar trong nước hơn là cái dư luận quốc tế. Bởi vì thưa quý vị, từ trong vài năm qua đó thì cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, một cái khôi nguyên giải Nobel hòa bình năm 1991 đã bị khoen ố khá nhiều. Vì bà đã im lặng suốt nhiều năm dài khi xảy ra những cái làn sóng người tị nạn Rohingya thoát chạy ra khỏi Myanmar, những cái trường hợp cưỡng bức, những cái trường hợp hãm hiếp, những cái trường hợp giết chóc đã được nhiều cái cơ quan truyền thông trên thế giới loan tải và nó đã gây tác động rất là tiêu cực đối với Myanmar. Và ngay cả một cái tổ chức nhân đạo hoặc một cái tổ chức nhân quyền lớn ở Mỹ cũng đã rút lại một cái giải thưởng đối với bà nữa. Thành ra do đó cái việc mà duy trì cái uy tín, cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi trong cái dư luận quốc tế cũng như là cái sự tranh thủ sự ủng hộ của cử tri Myanmar trong nước, đây là một cái bài toán mà có thể là rất là phức tạp và rất là nan giải đối với bà Aung San Suu Kyi trong lúc này.
Dạ vâng, thì theo đăng trình được biết là vào năm 2017 có hơn 740.000 người Rohingya đã phải rời bỏ Miến Điện. Và hiện tại thì những người tị nạn Rohingya vẫn còn đến những nước như anh nói. Không biết thì hiện tại chính phủ Myanmar có cái kế hoạch nào để mà hồi hương hoặc là hòa giải để những người này trở về nước hay không?
Vâng, đây cũng là một trong những cái điểm mà bà Aung San Suu Kyi cũng đã đưa ra trước cái tòa án. Bà nói rằng là một trong những cái bằng chứng mà không phải Myanmar phạm tội diệt chủng đó là chính phủ Myanmar cũng đã đưa ra một cái chính sách hồi hương đối với cái những cái người đã rời bỏ Myanmar ra đi vì bất cứ những cái lý do nào. Và bà Myanmar đang làm việc một cách khá chặt chẽ với những cái nước mà đang có những cái người Rohingya tạm trú như là Bangladesh hoặc Thái Lan để hồi hương cho họ, và một phần nào đó để là thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với cái phủ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Nhưng mà dường như là những cái biện pháp có tính cách chiêu dụ hồi hương này của Myanmar nó không được thành công hoặc là nó không được đáp ứng bởi cái cộng đồng người tị nạn Rohingya ở những cái nước đó. Và cái vấn đề là tái định cư cho cái người Rohingya cũng đã được một số các cái quốc gia Tây phương, trong đó có Úc, cũng đã có những cái đáp ứng khá tích cực. Và cái mặc dù rằng là cái con số người Rohingya ở các cái nước láng giềng xung quanh đó thì nó vẫn còn tròm trèm khoảng nửa triệu người. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì một cái biện pháp nó có tính cách lâu dài hoặc là thỏa mãn cho mọi bên ta vẫn chưa đạt được kết quả, thưa anh Đăng Trình.
Dạ vâng, thưa anh, thì Đăng Trình được biết một số người Miến Điện đã tỏ ra không vui lòng trước cái buổi điều trần này và họ nói là Miến Điện không phải là đang diệt chủng người Rohingya. Không biết là những cái bình luận họ đưa ra là gì trong chuyện này ạ?
Vâng, nhiều người ở trong nước nói rằng là cái cáo buộc là Myanmar phạm tội diệt chủng đối với người Rohingya là những cái cáo buộc nó vô căn cứ và hoặc là nó thậm chí là nó quá đáng mà được đưa ra bởi một nước ở trong cái tổ chức gọi là tổ chức Hồi giáo Hành động. Thì đây không phải là một cái sự tố cáo đơn độc của Gambia, mà đó là một cái đằng sau đó là cả một cái tổ chức gồm nhiều cái nước Hồi giáo khác. Tuy nhiên đó thì người ta cũng cho rằng là cái sự thể hiện cái thống nhất của một đất nước mà bị cáo buộc diệt chủng nó đang là một cái đe dọa lớn đối với Myanmar, và Myanmar không muốn mang tiếng là một cái đất nước có những cái hành vi hoặc là những cái cư xử như vậy ở trong một cái thế giới văn minh ngày nay. Và họ cho rằng là Myanmar đã có những cái thể hiện đúng đắn, đã có cái sự chứng tỏ cái trách nhiệm của mình đối với cái làn sóng người ra đi. Và chính bà Aung San Suu Kyi cũng đã thừa nhận rằng là có khi quân đội đã khá mạnh tay trong cái việc mà dẹp loạn, hay là trong cái việc mà dập tắt cái sự xung đột này, và nó đã tạo ra một cái làn sóng người là đào thoát như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, cái vấn đề tìm kiếm một cái giải pháp có tính cách lâu dài và nó thỏa mãn được những cái ước vọng của đôi ba bên thì vẫn là một cái ước vọng, nó có thể nói là xa hơn tầm tay, và người ta cũng nghĩ rằng là nó còn xa hơn cả cái thời gian bầu cử ở trong năm tới ở Myanmar nữa, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh vào những chương trình tiếp theo ạ.
Vâng, xin thân chào Đăng Trình và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.